Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn trẻ em nô lệ, phỏng vấn bà Carlotta Bellini, đặc trách tổ chức Cứu các trẻ em, phân bộ Italia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cặp vợ chồng cùng trên hành trình tiến đến bí tích rửa tội như một ơn phúc cho gia đình và cho cuộc sống lứa đôi. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 3 tháng 5, khoảng 50.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa phục sinh về những lời dặn dò của Chúa Giêsu với các môn đệ, nhắn nhủ họ hãy ở lại trong người để có thể sinh nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, trong lúc Ngài biết rằng cái chết đã gần kề, giờ của Ngài đã đến. Ngài ở với các môn đệ lần chót, và vì thế, Chúa muốn ghi tạc vào tâm trí họ một chân lý cơ bản, đó là cả khi Ngài không còn hiện diện thể lý giữa họ, họ vẫn có thể kết hợp với Ngài một cách mới mẻ, và nhờ đó mang lại nhiều hoa trái. Và tất cả chúng ta cũng có thể kết hợp với Chúa một cách mới mẻ. Cách đó là thế nào? Nếu một người đánh mất sự hiệp thông với Chúa, thì sẽ trở nên son sẻ và gây hại cho cộng đoàn nữa. Đâu là cách thế mới mẻ ấy? Để diễn tả thực tại đó, Chúa Giêsu dùng hình ảnh gốc nho và các ngành. Chúa nói, cũng như ngành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với gốc nho, các con cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là gốc nho và các con là ngành. Với hình ảnh đó, Chúa dạy chúng ta cách ở lại trong Ngài, kết hiệp với Ngài, mặc dù Chúa không hiện diện thể lý.
Gesù è la vite, e attraverso di lui, come la linfa nell'albero, passa e tralci l'amore stesso di Dio, lo Spirito Santo.
Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu là gốc nho và qua Ngài, qua nhựa sống của cây, được chuyển đến các ngành tình thương của chính Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh, và chúng ta là ngành. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của sự kết hiệp với Ngài. Các ngành cây không tự đủ cho mình, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào gốc nho, trong đó có nguồn sống. Cũng thế, đối với các tín hữu Kitô, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ phép rửa. Chúng ta nhận được từ nơi Chúa một cách nhưng không những hồng ân sự sống mới, và chúng ta được ở trong tình hiệp thông sinh tử với Chúa Kitô. Cần phải trung thành với phép rửa và tăng trưởng trong tình bạn với Chúa nhờ kinh nguyện hàng ngày, lắng nghe và ngoan ngoãn vâng lời Chúa, đọc tin mừng, tham gia các bí tích, nhất là phép thánh thể và hòa giải. Nếu một người kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu thì được hưởng những ơn của Chúa Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã nói, những ơn này là tình thương, vui mừng, hy vọng, đại đảm, hiền lành, tử nhân, trung thành, dịu hiền, tự chủ. Đó là những ơn được ban cho chúng ta nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu. Và vì thế, một người kết hiệp như vậy với Chúa thì mưu ích cho tha nhân và xã hội. Đó là một Kitô hữu chân thực. Thực vậy, qua những thái độ ấy, người ta biết đó là một Kitô hữu chân chính, cũng như qua hoa trái, người ta biết được cây thế nào. Hoa trái của sự kết hiệp sâu đậm với Chúa Giêsu thật là tuyệt vời. Toàn thể con người chúng ta được biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Linh, linh hồn, trí tuệ, ý chí, tình cảm và cả thân thể nữa, vì tinh thần và thân xác chúng ta là một. Chúng ta nhận được một cách sống mới, sự sống của Chúa Kitô trở nên cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, nhìn thế giới và sự vật với đôi mắt của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta có thể yêu thương anh chị em chúng ta như Chúa đã làm, đã yêu mến họ, bắt đầu từ những người nghèo khổ nhất, với con tim của Chúa, và nhờ đó mang vào thế giới những hoa trái của lòng từ nhân, bác ái và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, mỗi người chúng ta là một ngành của gốc nho duy nhất, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi mang hoa trái của sự cùng thuộc về Chúa Giêsu và giáo hội. Chúng ta hãy phó thác bản thân cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để chúng ta có thể là những cành cây sống động trong giáo hội và làm chứng về đức tin của chúng ta bằng cuộc sống hợp với niềm tin ấy, với ý thức rằng tùy theo ơn gọi đặc thù, tất cả chúng ta đều tham dự vào sứ mạng cứu độ duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Quia quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Fili Tui Domini Nostri Jesu Christi, mundum letificare degnatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm mọi người hiện diện đến từ Italia và các nước khác. Ngài cũng nhắc đến lễ phong chân phước mới nhất và nói, thứ Bảy hôm qua tại thành Torino đã có lễ phong chân phước Luigi Bordino, giáo dân thánh hiến trong dòng các tu huynh thánh Giuseppe Cottolengo. Người đã hiến cuộc sống cho các bệnh nhân và người đau khổ, và không ngừng xả thân cho người nghèo, chữa trị và rửa các vết thương của họ. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì người môn đệ khiêm tốn và quảng đại này. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào các thành viên hội Meter trong ngày các trẻ em nạn nhân của bạo lực mùng 3 tháng 5. Ngài nói, tôi cảm ơn sự dấn thân của anh chị em trong việc phòng ngừa các tội ác này. Tất cả chúng ta đều phải dấn thân để mỗi người, đặc biệt là các trẻ em, luôn được bênh đỡ và bảo vệ. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở vùng biển Ostia Lido, một giáo xứ ngoại ô cách trung tâm thành Roma khoảng 30 cây số. Giáo xứ này được thành lập cách đây 90 năm, có khoảng 20.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 25.000 dân, và thánh đường giáo xứ này là nhà thờ đầu tiên được xây cất tại Ostia và từng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng trong 15 năm trời, từ 1994 cho đến khi ngài qua đời năm 2009. Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 4 giờ chiều, sau phần chào thăm và gặp gỡ các giới trong giáo xứ, đặc biệt là những người trẻ và người khuyết tật, ngài giải tội cho 4 giáo dân, rồi cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiếng Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn trẻ em nô lệ, phỏng vấn bà Carlotta Bellini, đặc trách tổ chức cứu các trẻ em phân bộ Italia. ¶¶
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 16 tháng 4 vừa qua là ngày quốc tế chống nạn trẻ em nô lệ. Ngày 16 tháng 4 cách đây 10 năm, Iqbal Masih, 12 tuổi, đã bị các tổ chức tội phạm dệt vải giết chết bên Pakistan vì em đã can đảm lên tiếng tố cáo cảnh khai thác bóc lột sức lao động của trẻ em. Iqbal Masih sinh năm 1983 trong một gia đình rất nghèo bên Pakistan. Em là một công nhân, một đại diện công đoàn lao công và là người hoạt động chống nạn trẻ em lao động. Khi mới 4 tuổi, Iqbal đã phải làm việc trong một lò đúc gạch. Để trả món nợ tương đương với 12 Mỹ Kim, cha em đã quyết định bán em cho một người thợ dệt thảm. Cuộc sống nô lệ vô tận bắt đầu. Iqbal bị đánh đập, la mắng và xích chân vào máy dệt để khỏi trốn, và phải làm việc mỗi ngày trên 10 giờ đồng hồ. Thế là Iqbal chia sẻ số phận nô lệ của hàng trăm ngàn trẻ em dệt thảm khác tại Pakistan. Các em có bàn tay nhỏ nhắn, tháo vát, nhanh nhẹn, làm việc vất vả, nhưng chỉ nhận được đồng lương chết đói. Và nhất là các em không biết phản đối và dễ bị đánh phạt. Vào một ngày trong năm 1992, Iqbal và các trẻ em khác lén lút trốn khỏi xưởng dệt để tham dự một ngày lễ tự do do Mặt trận Giải phóng Nô lệ Lao động tổ chức. Có lẽ đó là lần đầu tiên Iqbal được nghe nói tới các quyền và các trẻ em bị sống trong điều kiện nô lệ như mình. Một cách tự phát, em quyết định kể lại lịch sử cuộc đời mình trong buổi biểu tình ấy. Câu chuyện của em gây kinh hoàng và các ngày sau đó được các nhật báo địa phương đăng tải. Trở về xưởng dệt, mặc dù bị đánh đập, Iqbal từ chối tiếp tục làm việc. Ông chủ cho rằng số tiền nợ của gia đình đã gia tăng hàng ngàn rupee, vì thế ông phải trừ vào phần ăn của Iqbal và trừ vào các việc làm sai khi dệt thảm, vân vân. Có một trạng sư giúp em soạn một bức thư từ nhiệm để đưa cho chủ. Trong cuộc biểu tình, Iqbal quen ông Ehsan Ullah Khan, lãnh tụ Mặt trận Giải phóng Nô lệ Lao động, và được ông hướng dẫn trong cuộc sống mới, bảo vệ quyền lợi của các trẻ em. Gia đình Iqbal bị đe dọa phải rời bỏ làng, nhưng Iqbal được trọ trong một trung tâm của Mặt trận Giải phóng Nô lệ Lao động và bắt đầu đi học trở lại.
Và thế là Iqbal bắt đầu kể lại cuộc đời mình trên các đài truyền hình toàn thế giới. Em mau chóng trở thành biểu tượng và phát ngôn viên của thảm cảnh các trẻ em nô lệ lao động trong các đại hội ban đầu bên Á Châu, rồi bên Âu Châu và Mỹ Châu. Em tuyên bố, tôi không sợ ông chủ cũ nữa. Chính ông ta phải sợ tôi, phải sợ chúng tôi, sợ sự nổi loạn của chúng tôi. Khi lớn lên, tôi muốn trở thành luật sư và tranh đấu để cho các trẻ em không phải làm việc nhiều quá. Từ năm 1993, Iqbal bắt đầu du hành và tham dự các hội nghị quốc tế, gây ý thức cho dư luận quốc tế về quyền của các trẻ em lao công tại Pakistan và góp phần vào việc thảo luận về nạn nô lệ trên thế giới cũng như các quyền căn bản của trẻ em. Cuối năm 1994, Iqbal sang Stockholm, Thụy Điển để tham dự một chiến dịch tẩy chay việc mua thảm do Pakistan xuất cảng nhằm gây áp lực trên chính quyền Islamabad. Tháng 12 năm 1994, tại Đại học Northeastern Boston, Iqbal nhận giải thưởng nhân quyền Reebok. Vì Iqbal quá trẻ tuổi nên đại học đã thành lập một loại giải thưởng thích hợp gọi là Giới trẻ hành động. Trong thời gian đó, vì áp lực quốc tế cũng như hoạt động địa phương, chính quyền Pakistan đã đưa ra các biện pháp, trong đó có lệnh đóng cửa hàng chục xưởng dệt thảm. Vào tháng 2 năm 1995, Iqbal tham dự một cuộc họp của các vị lãnh đạo Mặt trận Giải phóng Nô lệ Lao động do Nhật báo Quốc gia tổ chức, trong đó cuộc đối chất có các giọng điệu rất cứng rắn. Iqbal sẽ là một luật sư giỏi vì em có tài. Nhưng lịch sử sự tự do của em đã vắn vỏi. Ngày 16 tháng 4 năm 1995, khi Iqbal đang cùng hai anh em họ Liapat và Fariat dạo chơi trên xe đạp trong thành phố Muarik, thì em bị bọn mafia dệt thảm nhả hai băng đạn vào người, khiến Iqbal gục chết trên chiếc xe đạp của em. Lúc đó, Iqbal mới 12 tuổi.
Ông Ullah Khan tuyên bố đây là một âm mưu của bọn mafia dệt thảm. Có ai đó cảm thấy bị đe dọa bởi hoạt động của Iqbal? cảnh sát bị tố cáo là đồng lõa với các tổ chức tội phạm vì có nhiều điểm mờ ám trong cái chết của Iqbal. Trong khi các tên sát nhân được tự do, thì nhà báo đã kể lại cuộc đời Iqbal bị tố cáo tội gây thiệt hại cho dịch vụ thương mại của quốc gia với nước ngoài. Số tiền 15.000 Mỹ Kim giải thưởng Iqbal đã muốn dành để xây một trường học, để các trẻ em nô lệ có thể đi học trở lại. Sau khi Iqbal qua đời, trường cao học Quincy, nơi Iqbal đã diễn thuyết tháng 12 năm 1994, đã tổ chức một cuộc lạc quyên lấy tiền xây một ngôi trường tại Kasur. Tại các nước Âu Châu có nhiều trường học mang tên Iqbal Masih. Riêng trong các thành phố Italia như Milano, Trieste, Bari, Lido Adriano, Prato và Roma, cũng như Bientina, Butti và Mannate, đều có trường mang tên Iqbal Masih. Hiện nay trên thế giới có 246 triệu trẻ em phải lao động vất vả để kiếm sống, trong đó có 73 triệu em dưới 10 tuổi. Hầu như không có nước nào trên thế giới là không có trẻ em lao động, kể cả tại các nước phát triển. Đa số các em, khoảng 127 triệu dưới 14 tuổi, sống tại các nước Á Châu và Thái Bình Dương. Trong các nước miền Nam sa mạc Sahara, có tới 48 triệu trẻ em dưới 14 tuổi phải lao động. Đa số các em phải làm việc trong các lĩnh vực không được bảo vệ bởi sự che chở hợp pháp nào. 70% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, săn bắn hay đánh cá công nghiệp hoặc kỹ nghệ gỗ. 8% trong các nhà máy kỹ nghệ. 8% trong ngành thương mại, quán ăn và khách sạn. 7% trong các dịch vụ công cộng, xã hội và tư nhân như đầy tớ trong các gia đình. Có 8,4 triệu trẻ em là nô lệ và nạn nhân của nạn buôn người, làm việc để trả nợ cho gia đình, mại dâm, báo chí dâm ô và các sinh hoạt bất hợp pháp khác. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả bài phỏng vấn bà Carlotta Bellini, đặc trách tổ chức cứu các trẻ em phân bộ Italia, về thế giới nô lệ trẻ em vị thành niên. Thưa bà Bellini, tại Italia là một quốc gia tân tiến mà cũng có nạn trẻ em bị khai thác bóc lột sức lao động hay buôn người hay sao?
Vâng, có rất nhiều việc phải làm tại Italia này, bởi vì thiếu một chương trình quốc gia chống lại nạn buôn người và một chương trình dự kiến các biện pháp cần đề ra để yểm trợ các nạn nhân. Và trên bình diện quốc tế, trong những ngày trung tuần tháng 4, đặc biệt trong các ngày từ 13 tới 16 tháng 4, đã có 8.000 người tìm đến biên giới Nam Italia và Âu Châu, và họ đã kể lại các câu chuyện tàn bạo. Họ là các người bị đối xử như nô lệ, bị thiêu sống, bị tra tấn vì bị bắt buộc gọi điện thoại về gia đình để cho họ nghe các tiếng gào thét đớn đau. Họ là các trẻ em bị nhốt giam trong sa mạc và trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Và một khi họ đến được Italia hay Âu Châu, họ vẫn còn gặp các thảm cảnh này.
Nhưng xem ra không phải chỉ có tệ nạn nô lệ trong các tổ chức đa quốc hay trong các trại lao động, mà cũng có nạn khai thác tình dục và hiện tượng hôn nhân trẻ em nữa, có đúng không thưa bà?
Vâng, đúng thế. Nạn khai thác tình dục tại Italia liên quan nhiều nhất đến nhóm các thiếu nữ đến từ các nước Đông Âu, trong đó có cả và nhất là các thiếu nữ đến từ các nước trong Liên hiệp Âu Châu như Romania và Bulgaria và các thiếu nữ Nigeria bên Phi Châu. Đây là các bé gái hay thiếu nữ được tuyển lựa trong các quốc gia quê quán của họ, với lời hứa tìm công ăn việc làm cho, có thể là chuyên viên uốn tóc. Với các thiếu nữ Nigeria thì đây là lời hứa thông thường nhất, hay là giữ trẻ em. Nhưng một khi tới Italia thì trái lại, họ bị kiểm soát và khai thác trong tất cả mọi cách thức. Thế rồi còn có hiện tượng các cuộc hôn nhân sớm. Đây là một hiện tượng liên quan tới các thiếu nữ đến từ các nước cựu Yugoslavia, nhưng cũng liên quan tới các thiếu nữ vị thành niên Italia nữa. Trong trường hợp này, đó là các bé gái người Rom bị gia đình bán cho một gia đình khác để làm vợ một người đàn ông. Một khi hôn nhân đã xong, họ trở thành nô lệ của người đàn ông đó. Họ bị bắt buộc phải ăn trộm hay có các hoạt động bất hợp pháp.
Thưa bà, Italia là quốc gia Âu Châu nơi đã có số nạn nhân cao nhất được xác nhận hay suy đoán. Các thống kê cho biết trong năm 2010, có 2.400 trẻ vị thành niên bị khai thác bóc lột. Có đúng thế không ạ?
Chắc chắn là con số này không đúng. Con số thật phải cao hơn nhiều. vì có rất nhiều thiếu nữ và cả các bé trai vị thành niên bị liên lụy trong các sinh hoạt khai thác sức lao động hay khai thác tình dục, và các em không được nhận diện. Vì thế, điều mà chúng ta biết được chỉ là chóp nổi của một núi đá băng to lớn chìm sâu trong lòng đại dương. Điều nền tảng là dấn thân của chính quyền Italia qua việc đưa ra một chương trình trên bình diện toàn quốc liên quan tới nạn buôn người và khai thác trẻ em. Trên bình diện Âu Châu, qua một hoạt động chia sẻ nhằm tiếp đón, yểm trợ và che chở các em. Và cũng phải hoạt động trên bình diện quốc tế để đương đầu với các hiện tượng này, bởi vì rất tiếc là chúng không hề được ghi nhận như là các hiện tượng khai thác, lạm dụng, bạo lực và nô lệ mới.
Vừa rồi là bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn trẻ em nô lệ, phỏng vấn bà Carlotta Bellini, đặc trách tổ chức Cứu các trẻ em, phân bộ Italia. Sau đây Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 27 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 10 giám mục nước Benin bên Phi Châu nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Nhân dịp này, Ngài mời gọi các vị giúp các tín hữu đào sâu đức tin và củng cố gia đình trước những thách đố lớn ngày nay. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến một nhận xét của các giám mục Benin. Theo đó, các tín hữu nước này sốt sắng tham gia đông đảo các lễ nghi, giáo hội có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tuy nhiên, xét cho đến cùng, niềm tin ấy nhiều khi hời hợt và thiếu vững chắc. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, cần giúp mọi tín hữu ước muốn đào sâu kiến thức về mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều quan trọng là giáo hội tại Benin có thể chống lại và chiến thắng những luồng gió ngược đang nổi lên khắp nơi trên thế giới và cũng thổi đến đất nước anh em. Tôi cũng biết rằng anh em cảnh giác trước nhiều tấn kích về ý thức hệ và truyền thông, tinh thần tục hóa đang lan tràn kể cả nơi đất nước anh em. Chỉ có đức tin được anh rễ sâu rộng nơi tâm hồn các tín hữu và được sống thực thì mới có thể đương đầu được. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhiều thách đố đang được đề ra cho các gia đình tại Benin. Ngài viết, tôi biết rằng việc mục vụ gia đình gặp khó khăn vì hoàn cảnh cụ thể, xã hội và văn hóa của dân tộc anh em. Nhưng không nên nản chí và đừng ngưng kiên trì, vì gia đình như giáo hội công giáo bên vực là một thực tại được Thiên Chúa mong muốn. Gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa, mang lại cho con người cũng như xã hội niềm vui, hòa bình, sự ổn định và hạnh phúc. Cộng hòa Benin rộng bằng 1/3 Việt Nam, với gần 115.000 cây số vuông và 10 triệu dân cư, trong số này phần lớn là Kitô hữu, đứng đầu là các tín hữu công giáo, chiếm gần 34%. Các tôn giáo cổ truyền Phi Châu chiếm 48% dân số và sau cùng là người Hồi giáo 13%. Giáo hội Công giáo tại Benin gồm 10 giáo phận chia làm 2 giáo tỉnh với tổng cộng 338 giáo xứ và 800 trung tâm mục vụ khác.
Tuần qua, dư luận quốc tế nói nhiều về thiên tai động đất ở Nepal và con số các nạn nhân được công bố tiếp tục lên cao, hơn 5.000 người và còn nhiều người bị chôn vùi. Tuy là cộng đoàn bé nhỏ, chỉ có 7.000 người trong số gần 20 triệu dân cư, nhưng giáo phận đại diện tông tòa ở Nepal cũng góp phần nỗ lực cứu trợ với sự trợ lực của giáo hội hoàn vũ, từ Đức Thánh Cha cho đến các cơ quan bác ái công giáo và các giáo phận. Chẳng hạn, giáo hội công giáo tại Italia đã dành ngay 3 triệu euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Trong thông cáo ngày 27 tháng 4, Văn phòng Toàn quốc về Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Italia ra thông cáo nhắc đến mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài đã bày tỏ sự gần gũi với dân chúng bị nạn, cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những người đang chịu đau khổ vì thiên tai này, và Ngài cũng kêu gọi động viên cộng đồng quốc tế để nâng đỡ trong tinh thần liên đới huynh đệ. Với tinh thần đó, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã mau lẹ quyết định dành 3 triệu euro rút từ ngân quỹ 8/1000 là tiền các tín hữu đóng góp cho giáo hội để cứu trợ cấp thời qua trung gian Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã trợ giúp khẩn cấp nửa triệu quan, tương đương với hơn nửa triệu Mỹ Kim, cho các nạn nhân động đất ở Nepal. Tổng giáo phận Freiburg giúp 1 triệu euro. Hội đồng tòa thánh Cot Unum Đồng Tâm đã nhân danh Đức Thánh Cha đóng góp ngân khoản đầu tiên 100.000 Mỹ Kim cho công cuộc cứu trợ các nạn nhân.
Sáng thứ Ba, 28 tháng 4, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã khai mạc cuộc hội thảo quốc tế tại Vatican về việc bảo vệ môi sinh. Cuộc hội thảo do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức với chủ đề Bảo vệ trái đất làm cho nhân loại xứng đáng hơn. Với khoảng 60 tham dự viên, trong đó có hơn 20 khoa học gia và chuyên gia, 20 vị lãnh đạo tôn giáo. Trước cuộc hội thảo, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh lúc 9 giờ 15 để chào thăm và hội kiến với ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nửa tiếng đồng hồ. Cha Lâm Bác Đi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong dịp này, ông Ban Ki-moon đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nhận lời viếng thăm và lên tiếng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 tới đây. Ông cho biết ông chờ đợi bài diễn văn của Ngài trong dịp đó, cũng như thông điệp sắp tới của Ngài, đồng thời cũng trình bày cho Đức Thánh Cha một vài điểm trong nỗ lực hiện nay của Liên Hiệp Quốc, không những về vấn đề môi sinh, nhưng cả về vấn đề di dân và tình trạng thê thảm tại những vùng đang có xung đột trên thế giới.
Trong bài tham luận, ông Ban Ki-moon đề cao sự đóng góp của các tôn giáo vào vấn đề quan trọng này và nhận định rằng khoa học và tôn giáo không đối nghịch nhau về vấn đề thay đổi khí hậu, trái lại họ có cùng đường hướng. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận rằng những người đầu tiên chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu chính là những người ít gây ra vấn đề này nhất, đó là những người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ông Ban Ki-moon cũng nhận xét rằng các nhóm tôn giáo đã thành lập, điều khiển hơn một nửa số trường học trên thế giới. Vì thế, ông kêu gọi các tôn giáo đầu tư vào những giải pháp có năng lực sạch, mưu ích cho người nghèo và thanh tẩy không khí của chúng ta. Trong số các diễn giả có Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngài nói đến sự cấp thiết cần giải quyết vấn đề sự thay đổi khí hậu và khẳng định rằng các giải pháp cho vấn đề này không thể chỉ là những giải pháp kỹ thuật chuyên môn hoặc là sự quyết tâm tuân giữ các hợp đồng hay những điều cam kết. Đúng hơn, các giải pháp đó phải ăn rễ sâu trong luân lý, được luân lý hướng dẫn và được đo lường theo mức độ chúng có làm cho con người phát triển và được an sinh hay không. Được mời tham dự và cộng tác vào việc tổ chức cuộc hội thảo cũng có chị Maria Voce, Chủ tịch phong trào Focolare, và trong tư cách là đồng chủ tịch tổ chức các tôn giáo phụng sự hòa bình.
Sáng thứ Năm, 30 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 20 thành viên Ủy ban Quốc tế Đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, khởi đầu tiến trình mới trong cuộc đối thoại. Trong dịp này, Ngài kêu gọi tiếp tục đối thoại đại kết giữa Công giáo và Anh giáo, mặc dù có nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha nhắc lại quá trình đối thoại trong gần 50 năm qua giữa hai bên, kể từ cuộc gặp gỡ lịch sử hồi năm 1966 giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Tổng giáo mục Ramsey, giáo chủ Anh giáo. Ngài ghi nhận và chúc mừng sự kiện trong thời gian tới đây, Ủy ban Đối thoại sẽ công bố 5 tuyên ngôn chung đã soạn trong giai đoạn 2 của tiến trình đối thoại Công giáo và Anh giáo, kèm theo những phần bình luận liên hệ và các câu trả lời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một số người mong muốn sau 50 năm lẽ ra có những thành quả to lớn hơn về phương diện hiệp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Tuy có những khó khăn, chúng ta không thể để cho mình bị nản chí. Trái lại, chúng ta càng phải tín thác hơn nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh, đấng có thể chữa lành và hòa giải chúng ta, và thực hiện điều mà sức loài người không thể làm được. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chứng tá chung của các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội và truyền thống khác nhau, trở thành nạn nhân của những cuộc bắt hại và bạo lực chỉ vì niềm tin họ tuyên xưng. Máu của các vị tự đạo ấy sẽ nuôi dưỡng một thế hệ mới dấn thân đại kết, có một ý chí mới mẻ hăng say chu toàn chúc thư của Chúa, ước gì tất cả chúng được nên một.
Tuần qua, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động cầu mong các thành phần khác nhau trong giáo hội dấn thân cụ thể trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Trên đây là nội dung văn kiện được Hội đồng Tòa Thánh và Caritas Quốc tế gửi đến các giáo phận và giáo xứ trên thế giới để gây ý thức và đề nghị những hoạt động cụ thể trong việc cổ võ chính sách chính trị, cũng như việc đón tiếp các nạn nhân của nạn buôn người qua các mạng của giáo hội. Văn kiện được Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, giới thiệu với giới báo chí hôm 29 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Văn kiện mang tựa đề Sự dấn thân Kitô được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa bị đối xử như nô lệ. Cộng tác vào việc soạn thảo và công bố văn kiện này cũng có các tổ chức Kitô chống nạn buôn người, gọi tắt là COADNET.
Trong số các giải pháp được văn kiện cổ võ, có việc khuyến khích các tổ chức của giáo hội cung cấp nơi trú ẩn chắc chắn cho các nạn nhân bị buôn người, nơi các nước tiếp cư, chuyển tiếp và nguyên quán, trợ giúp về mặt xã hội, y tế, tâm lý và pháp lý, cũng như huấn nghệ, giúp các nạn nhân tìm được công ăn việc làm. Văn kiện cho biết trên thế giới có khoảng 2 triệu 400 ngàn người nạn nhân của nạn buôn người, và các tổ chức quốc tế ước lượng có 21 triệu người bị cưỡng bách lao động, hành nghề mại dâm, buôn bán cơ phận và những hình thức bóc lột khác. Trong số này có 70% là nữ giới. Mặc dù mại dâm là nguyên nhân đầu tiên của nạn buôn người, nhưng người ta ghi nhận rằng ngày nay càng ngày tệ nạn này cũng liên hệ tới các công việc trong tư gia mang thai cho người khác, nhất là tại Ấn Độ, Nigeria và Nepal.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cặp vợ chồng cùng trên hành trình tiến đến bí tích rửa tội như một ơn phúc cho gia đình và cho cuộc sống lứa đôi.
Bà Mo và ông Remy Saiz thành hôn từ 11 năm nay và là cha mẹ của đàn con 4 đứa. Khi cô con gái đầu lòng 10 tuổi muốn ngỏ ý lãnh bí tích rửa tội, đã trở thành cơ hội khiến hai ông bà cùng nghĩ đến việc gia nhập giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Ông bà được một nhóm của Verdon-sur-Rahon ở miền nam nước Pháp tháp tùng và sẽ được rửa tội trong thời gian sắp tới. Xin nhường lời cho ông bà nói về bí tích rửa tội như một ân phúc dành cho gia đình và cho cuộc sống lứa đôi. Trước hết, đối với bà Mô, thì bí tích rửa tội mở ra một chiều kích khác cho cuộc đời bà. Bà nói, gia đình tôi phía bên ngoại thuộc hàng không tin và thù nghịch với tôn giáo, còn phía bên nội thì sống đạo vậy vậy thôi, chỉ vào những dịp lễ lớn. Tuy nhiên, đức tin của tôi thì thật kỳ cựu, bởi lẽ tôi tin ngay những ngày còn thơ bé mà không biết giải thích tại sao. Nhưng vì xuất thân từ một gia đình chuyên châm biếm giáo hội, nên tôi không tài nào cán đáng được đức tin của mình. Thế rồi, những biến cố trong cuộc đời đã làm cho tôi biết chấp nhận đức tin và khuyến khích tôi sống đức tin trọn vẹn và chia sẻ chung trong gia đình. Nhất là nhờ dịp đứa con gái đầu lòng xin được rửa tội. Chúng tôi chọn việc đồng hành với con và những cuộc gặp gỡ sau đó đã cho phép tôi tìm ra câu giải đáp cho các vấn nạn của tôi, cũng như biết chấp nhận và đảm nhiệm ơn Thánh Chúa. Đồng thời, từ từ xóa bỏ các định kiến do nền giáo dục gia đình khắc ghi trong tâm trí tôi. Thời gian chuẩn bị lãnh các bí tích cộng với niềm ước muốn sống tràn đầy ơn gọi tín hữu công giáo, đã trao ban một chiều kích khác cho cuộc đời tôi. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm tháp tùng, đức tin của tôi tiếp tục tăng trưởng và khẳng định. Đức tin của hiền phu tôi cũng thế. Chúng tôi cảm thấy được lắng nghe và được yêu mến. Tôi xin hiền phu tôi vui lòng chờ cho đến khi nào tôi sẵn sàng mới khởi sự các bước tiến chung cục, hầu cho cuộc hành trình này nối kết chúng tôi mỗi ngày một chặt chẽ hơn với tư cách là tín hữu công giáo, là vợ chồng và là cha mẹ. Hôn phối chúng tôi sẽ được thánh hiến vào ngày chúng tôi lãnh bí tích rửa tội. Có không biết bao nhiêu nỗi niềm xúc động khi nghĩ đến viễn tượng tương lai. Cha mẹ tôi không hiểu nên cho rằng tôi đang trải qua thời kỳ khủng hoảng. bạn bè thì chấp nhận quyết định của tôi, tuy có tỏ vẻ ngạc nhiên. Các con tôi cũng ngỡ ngàng vì chúng tôi ít nói về Thiên Chúa trong gia đình. Giờ đây, chúng tôi cố gắng giải đáp các thắc mắc của các con và tìm cách dẫn chúng hướng về với Thiên Chúa. Trưởng nữ của chúng tôi sinh hoạt thường xuyên với văn phòng tuyên úy và chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Đứa con trai lớn thì tỏ ra thù nghịch, nhưng nêu nhiều thắc mắc. Thứ nữ thì xin bắt đầu học giáo lý, trong khi đứa con trai út thì đi theo chúng tôi. Chúng tôi để cho các con tự do bước đi theo nhịp riêng của mình. Phải ròng rã 30 năm trôi qua, chúng tôi mới khởi sự hành trình tiếp nhận Thiên Chúa. Thế thì đến phiên mình, chúng tôi cũng phải biết nhẫn nại đối với các con. Tiếp theo sau đây là chứng từ của ông Remy Says. Một ngày, đứa con gái đầu lòng xin học giáo lý. Con chỉ đơn sơ nói là con tin nơi Thiên Chúa và muốn tìm hiểu sâu xa hơn. Tôi đưa con đến ghi danh vào lớp giáo lý và liền bị chộp vào ban dạy giáo lý trong vòng 2 năm. 2 năm nuôi dưỡng tôi, 2 năm cũng là thời gian tôi dành để đi đến quyết định, tin nơi Thiên Chúa và tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ và khó hiểu. Thêm vào đó, còn phải thú nhận việc tôi giao tiếp với những người đi theo các trường phái khác nhau, từ Tin Lành đến Bảo Thủ, nên rốt cuộc tôi không biết nên tin vào giáo hội nào. Thế rồi cùng với Hiền Thê, chúng tôi ghi danh vào lớp giáo lý dành cho người lớn. Sự kiện cùng ghi danh với Hiền Thê trở thành một phúc lành và trao một chiều kích khác cho bí tích rửa tội. Trong quá khứ tôi từng đọc Kinh Thánh, nhưng giờ đây tôi mới nhận ra là mình đã hiểu sai lời Chúa. Sự kiện chấp nhận Đức Chúa Giêsu Kitô đã đảo lộn cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy an bình và điềm tĩnh, mặc cho cuộc đời lắm nỗi gian truân. Giờ đây, đức tin giúp tôi tiến bước, không sợ hãi với niềm tin tưởng. Trước đây tôi có một thứ triết lý riêng, cho rằng khi có chuyện gì không ổn xảy ra thì chẳng sao hết, bởi lẽ có điều tốt đẹp hơn sẽ đến sau. Nhưng giờ đây tôi nhìn sự việc dưới một nhãn quan khác. Mọi sự diễn ra và sẽ phải diễn ra đều đến từ Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc nơi con người. Tôi không còn nhanh chóng xét đoán và kết án, nhưng khiêm tốn hơn. Lãnh nhận cùng lúc 3 bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể, sẽ cho phép tôi trở thành tín hữu Công giáo thực thụ. Đây không phải là điểm chung kết, nhưng là điểm khởi đầu một cuộc sống mới. Tôi không biết rồi đây cuộc đời chúng tôi sẽ ra sao, nhưng cùng với Hiền Thê, chúng tôi tiến bước trong tình yêu với niềm tin tưởng và bình dị. Một phần gia đình tôi dửng dưng nhưng tôn trọng quyết định của tôi, một phần khác thì tỏ ra hài lòng và khích lệ tôi. Một người em gái của tôi trước đây từng thù nghịch với Thiên Chúa, thì hiện tại đang trên con đường trở về cùng Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 139. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay Ngài, Ngài đặt trên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhang. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. Bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kilosix tức là 31m25 và 11900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11890 kilosix tức là 25m23 và 15470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.